Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cả nước có nhiều hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Nắng nóng và hạn hán kéo dài đang tác động và gây thiệt hại tới sản xuất tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, chính quyền quân sự Myanmar ân xá cho hơn 3.000 tù nhân trong dịp đón năm mới truyền thống, trong đó cựu cố nhà nước Aung San Suu Kyi được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia. Liên minh châu EU họp thượng đỉnh bất thường để tìm kiếm sự thống nhất trong cải cách, giải quyết và đối phó với một loạt vấn đề nóng của thế giới nói chung và châu lục nói riêng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự lễ dâng hương tưởng nhớ các vua hùng tại điện kính thiêng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lễ dâng hương do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Từ sáng sớm, các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu trung tâm lễ hội Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm cùng với tiếng nhạc trầm hùng, 6 giờ 30 phút, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân trung tâm lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua nghi môn, đền hạ, đền trung lên đền thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương hoa lễ vật và 100 con lạc cháu hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội cùng với đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương hoa, bánh chưng, bánh dày. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự lễ dâng hương. Tại điện kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày nay. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, chiều chiều con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức của các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương đọc chúc văn nêu rõ.
Kính cáo anh linh các vua hùng, tưởng nhớ về tổ tông, các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, khai sơn phá thạch, dựng cơ nghiệp 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận, cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, trọn nghĩa đồng bào. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu lạc hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bắc Hồ, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương đất tổ. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ. Trong đó, phần lễ gồm lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ, lễ dâng hương Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng của các địa phương trong tỉnh. Phần hội kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, các sự kiện thể thao và du lịch thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ, tạo sức lan tỏa rộng rãi, sự hài lòng cho đồng bào và du khách. Trong đó có các hoạt động như trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, sách báo, tư liệu ảnh, chương trình âm nhạc đường phố, Việt Trì, live music, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày, hội trại văn hóa, trình diễn hát xoan làng cổ, giải bóng chuyền các đội mạnh tranh cúp Hùng Vương, hội thi bơi trải, hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm ô cốp. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào ngày tối 9 tháng 3 âm lịch tại thành phố Việt Trì.
Phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cũng trong sáng nay, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân đã dâng hương nhân dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần phí phách và lòng yêu nước, người dân từ mảnh đất Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống kiên cường vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước cùng cả nước vì cả nước đi trước về trước, thực hiện công cuộc dựng nước phát triển thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới. Ngay sau đó, đoàn dâng hương đã cử hành nghi thức diễu hành rước lễ dâng hương dâng hoa lên Quốc Tổ Vua Hùng và dâng hương dâng hoa Đức Lễ Thánh Hầu Nguyễn Đức Hữu Cảnh. Tại di tích đền Hùng Vương, đường Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua hùng và các bậc tiền nhân nhân ngày Dỗ Tổ Hùng Vương.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thành kính kính báo với các vua hùng, các bậc tiền nhân về những thành tựu của tỉnh Khánh Hòa trong xây dựng phát triển quê hương hôm nay. Nổi bật là trong 3 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính cẩn nghiêng mình, thắp nén nhang thơm, tri ân các vua hùng, gửi lòng tâm nguyện về với tổ tiên, với các vua hùng, cầu mong cho quê hương, đất nước được thanh bình, thịnh vượng, quốc thái, dân an, nguyện cùng nhau đoàn kết để bảo vệ vẹn toàn giang sơn cắm vóc của tổ tiên và dựng xây cơ nghiệp đời đời bền vững, phồn vinh.
Cũng trong sáng nay, tại nhiều khu dân cư cơ sở thờ tự ở tỉnh Kon Tum diễn ra hoạt động Dỗ Tổ Hùng Vương với tinh thần thắt chặt tình đoàn kết cùng chung dòng máu Lạc Hồng hướng về cội nguồn dân tộc. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Tại thành phố Kon Tum, lễ Dỗ Quốc Tổ Hùng Vương được Ban trị sự Đình Lương Khế và chính quyền phường Thống Nhất tổ chức long trọng, chu đáo. Người dân, du khách và đại diện chính quyền tới đỉnh rất đông, chiêm bái quốc tổ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đình Lương Khế được người dân từ quê hương Bình Định lên khai khẩn mở đất lập làng, xây dựng từ năm 1911 và lập bàn thờ duy trì tổ chức lễ Dỗ Quốc Tổ Hùng Vương từ đó đến nay. Ông Phan Thế Ngọc, trưởng ban trị sự Đình Lương Khế cho biết, mỗi năm đến ngày Dỗ Tổ, con cháu làng Lương Khế xưa và người dân những phường lân cận tham gia rất đông, thắt chặt thêm tình đoàn kết cùng hướng về cội nguồn dân tộc.
con cháu của nước Việt là con cháu vua Hùng hết. Con cháu chúng ta cũng hiểu biết được là lịch sử văn hóa của đất nước Việt Nam mình, đồng thời cố gắng học hành, lao động.
Cùng người dân trong thôn tham gia lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại chùa Tháp Kỳ Quang ở xã Đắc Ma, huyện Đắc Hà, anh A Thiếc, dân tộc Sơ Đăng, nhà thôn Con Cờ Lốc, xã Đắc Ma cho biết.
Việc tổ chức này không chỉ để được gặp mặt nhau, mà quan trọng là nâng cao tình đoàn kết trong thôn làng. Chúng tôi giao lưu với nhau để giáo dục cho các thế hệ hiểu biết về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước, nhờ đó chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của đất nước qua mấy nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành sinh hoạt văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt. Từ ý thức thờ cúng tổ tiên của người Việt, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đã xây dựng nên hệ ý thức Việt Nam về biểu tượng cội nguồn, khơi gợi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dù làm gì ở đâu, mỗi người con đất Việt đều hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên với tấm lòng thành kính và tri ân. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc", mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ bao đời nay, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, là niềm tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Tiến Khôi, Chủ tịch Hội Lịch sử tỉnh Phú Thọ cho rằng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là biểu hiện cao nhất của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Việt Nam, đó là lòng biết ơn đối với Hùng Vương, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Với lòng tôn kính biết ơn vua Hùng, cộng đồng người Việt đã tự nguyện thờ cúng Hùng Vương, đưa việc thờ cúng Hùng Vương trở thành tín ngưỡng, là biểu tượng văn hóa, tạo nên truyền thống đoàn kết yêu thương, đùm bọc và cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù không có giáo lý, không có giáo hội truyền bá, nhưng mọi người vẫn về với nơi thờ tổ để thắp lên hương, tri ân công đức tổ tiên. Điều đó thì nói rằng là đối với tổ tiên thì không phân biệt tôn giáo, vùng miền, tất cả mọi người là người Việt Nam thì đều thờ tổ. Chính vì thế mà nó có sức cố kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc. Đây là cái sức mạnh lớn nhất, tập hợp được mọi người, tất cả người dân Việt Nam trong nước và nước ngoài hướng về cội nguồn, tạo thành một sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vẫn trường tồn và luôn chiếm giữ một vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Người Việt đi đến đâu cũng mang theo tâm thức về quốc tổ. Nơi nào có người Việt sinh sống, nơi đó có đền thờ các vua hùng. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong đời sống xã hội, khẳng định sức sống của biểu tượng cội nguồn dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn là sức mạnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong tâm linh tình cảm của những người dân đất Việt đều tin rằng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ là khởi nguồn của dân tộc, các vua hùng là những người có công dựng nước, nghĩa đồng bào, dòng giống con lạc cháu hồng, nguồn gốc cha rồng mẹ tiên đã bồi đắp tích tụ thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, để dân tộc Việt luôn tương thân tương ái, chung sức đồng lòng bảo vệ xây dựng non sông gấm vóc được trao truyền từ tổ tiên. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết:
thông qua biểu tượng Hùng Vương ấy, đã giúp cho chúng ta có được thêm rất nhiều những cái sức mạnh. Có cái câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cái niềm tin tín ngưỡng đó nó giúp tạo ra một cái sức mạnh của lòng đoàn kết, sức mạnh của tinh thần yêu nước, giúp cho dân tộc ta vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, thực sự là tạo ra một cái sức mạnh Việt Nam.
Bảo tồn tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là truyền thống văn hóa đặc biệt Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và ý thức tôn vinh, kính trọng công lao dựng nước của các vua hùng và các thế hệ cha ông, cũng là nền tảng tâm linh vững chắc để củng cố và phát triển phẩm chất nhân cách của mỗi con người Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, thương nòi cho các thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay và mãi mãi mai sau.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi dự lễ dâng hương ngày giỗ tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, chính quyền số, công dân số, Thủ tướng nêu rõ Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có bước đi, cách làm phù hợp, chắc chắn, hiệu quả. Cần xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng nhất trong triển khai đề án, vừa đáp ứng yêu cầu cần thiết trước mắt nhưng vẫn phải nghĩ đến lâu dài. Với mục tiêu an ninh, an toàn, an dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, quốc gia, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Thủ tướng lưu ý phối hợp tốt giữa các lực lượng, các cơ quan khác trong sử dụng dữ liệu, dùng chung, tránh lãng phí, quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có tính mở, có thể sử dụng các hình thức phù hợp, hiệu quả như đi thuê thiết bị. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có đảm bảo an ninh, an toàn lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động phù hợp tình hình, luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. Gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm vững địa bàn, bám sát đối tượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy hơn nữa tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng, còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Các sở ngành địa phương trong tỉnh cũng phải phối hợp chặt chẽ để lực lượng công an và lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Công trường khởi công tháng 4 năm 2022, đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt 200 tỷ đồng, đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành trong năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần tham khảo các công trình văn hóa nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật Phú Thọ theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại, quốc tế hóa bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị tinh hoa văn hóa thế giới, để công trình khi đưa vào hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của các giá trị văn hóa của người dân và du khách. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan. Trong văn bản, Thủ tướng yêu cầu.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hải quan các cấp, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, công chức, hải quan có hành vi vi phạm pháp luật, gây phiền hà, sách nhiễu, không kịp thời giải quyết, để vướng mắc kéo dài mà không đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát các thủ tục hành chính liên quan để kiểm tra chuyên ngành, cấp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế trong năm nay. Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu biên giới đất liền trên cơ sở các quyết định quy hoạch cửa khẩu trên các tuyến biên giới đất liền Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện bố trí các khu vực nhà kiểm soát liên hợp, địa điểm làm việc cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện hiện đại hóa công tác quản lý chuyên ngành và các hoạt động thương mại, logistics tại cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa, phương tiện gây mất trật tự an toàn, an ninh trên địa bàn.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở chính tại Anh, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia.
Việt Nam là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới giai đoạn 5 năm từ 2019-2023 khi đạt 102% và xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới tham gia xếp hạng. Bộ Công Thương cho biết giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua. Điều này đến từ việc các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm nội địa mà các sản phẩm xuất khẩu. để tiếp tục xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực của Việt Nam. Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương khẳng định sẽ đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần chấp hành đúng các nguyên tắc kinh doanh công bằng, xây dựng chiến lược phát triển bền vững, định giá thương hiệu để tối ưu hóa các phương án tăng trưởng giá trị thương hiệu, tăng tốc độ trong những năm tới.
Theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn Định giá Thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng là 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm qua đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 33 trong nhóm 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Phóng viên Xuân Lan phản ánh về nỗ lực của doanh nghiệp, các cơ quan trong việc nâng cao thương hiệu quốc gia.
Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới, trở thành nền kinh tế thứ tư của ASEAN và thứ 40 trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn Định giá Thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương. Mặc dù vậy, nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra như chiến lược xuất khẩu chưa bền vững, tranh chấp thương mại quốc tế về thương hiệu vượt quá khả năng giải quyết của một doanh nghiệp, giá trị gia tăng trong sản phẩm còn chưa cao, mà một trong những nguyên nhân yếu kém là về thương hiệu. Vì vậy, để xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả thì cần tìm ra những giá trị cốt lõi, nổi bật. Thương hiệu phải gắn với sự khác biệt. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
Với cái việc mà phát triển và xây dựng các cái thương hiệu mạnh như vậy và với cái trị giá, giá trị của các cái sản phẩm được nâng cao thì chúng tôi kỳ vọng một phần nào đó đóng góp vào cái việc mà tăng cái tỷ trọng, đóng góp trong cái kim ngạch xuất khẩu của cái khối doanh nghiệp trong nước, trong tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta.
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam hội nhập rất sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới và bên cạnh cơ hội, những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cũng như đang đàm phán với các đối tác quốc tế thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng trong quá trình đó, nhiều doanh nghiệp đã phát huy lợi thế, xây dựng những thương hiệu mạnh ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tổng công ty May 10 sau 6 lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia trong 78 năm hình thành và phát triển. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết chiến lược xây dựng thương hiệu khi hội nhập.
Thì May 10 luôn là một trong những cái nhà sản xuất các cái sản phẩm may mặc thời trang như là áo sơ mi, veston hàng đầu của Việt Nam. Khi khách hàng bước chân đến sân bay là họ có thể nghĩ ngay đến May 10 để đặt hàng như các cái thương hiệu thời trang lớn ở các cái thị trường nhập khẩu thời trang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Còn đối với thị trường trong nước thì từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, May 10 chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu thời trang May 10 và tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, là quốc tế, kiểu dáng và thiết kế theo đúng cái nhu cầu thị hiếu của người Việt nhưng mà giá cả là của Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng công nghệ số và khoa học quản trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với mục tiêu của chương trình thương hiệu quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập gắn với các giá trị, chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong.
Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 98 tạo ra các đột phá tăng trưởng kinh tế xã hội theo mô hình chính quyền đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức vừa tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo phương thức đối tác công tư PPP và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở danh mục các dự án đề xuất thực hiện theo hình thức PPP đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, cũng như các dự án được Sở Kế hoạch Đầu tư trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã xác định được 11 dự án tiềm năng với tổng vốn đầu tư 2.053 tỷ đồng. Trong số 11 dự án trên, có 3 dự án trong lĩnh vực giáo dục được thông qua theo nghị quyết 181 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 8 dự án khác đầu tư theo hình thức PPP đã được Sở Kế hoạch Đầu tư trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và 5 dự án thuộc các lĩnh vực thể thao, văn hóa như trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu bóng đá, trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tennis, nhà thi đấu đa năng Thủ Thiêm, trung tâm thể dục thể thao thành phố Thủ Đức, vân vân. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn với tổng vốn đề xuất hơn 6.860 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất hơn 146.000 m2. Thành phố Thủ Đức đang khẩn trương tổ chức thẩm định phê duyệt các dự án đáp ứng quy định trong thời gian tiếp theo. nhận quyết định đầu tư, bà Lê Thị Hải Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phú cho biết đây là động lực, cơ hội để triển khai dự án được hiệu quả hơn và đúng pháp luật.
Và với những cái quỹ dự án đó thì tôi nghĩ nó sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư trong việc tạo dựng những cái sản phẩm về mặt hoạt động thể thao, giải trí, vui chơi, cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố những cái tiện ích mà nó đa dạng.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế thì việc huy động các nguồn lực khác là rất quan trọng. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại thành phố Thủ Đức sẽ góp phần kích thích phát triển kinh tế, là bước khởi đầu để xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức đúng như kỳ vọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho rằng thành phố Thủ Đức đang đứng trước cơ hội lớn về thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội thông qua hình thức đối tác công tư PPP. Đây không chỉ là phương thức đầu tư mà còn là một cách tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng bền vững bằng cách kết hợp nguồn lực từ cả hai khu vực công và khu vực tư nhân, qua đó đạt được những mục tiêu phát triển theo đúng kỳ vọng đã đặt ra.
Đối với đối tác công tư thì không chỉ là ý chí của nhà nước mà quan trọng chính là cái đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để cùng làm. Vì ở đây là nhà nước và doanh nghiệp cùng làm, và cái quan trọng nhất là dự án đó phải đem lại trước hết là hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả cho nhà đầu tư, và đặc biệt là đem lại cái hiệu quả cho thành phố trong cái điều kiện là ngân sách thành phố còn rất nhiều hạn chế.
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua gây hạn hán tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để hạn chế thấp nhất hiện thiệt hại, các ngành chức năng địa phương và bà con nông dân đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản lượng cây trồng. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
Cánh đồng xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thời điểm này, hầu hết diện tích lúa đang bước vào thời kỳ làm đồng. Đây là giai đoạn sinh trưởng, phát triển quan trọng, đòi hỏi phải có đủ nước để cây lúa tích lũy, được nhiều chất dinh dưỡng cho hạt thóc chắc, mẩy và quyết định đến sản lượng của cả mùa vụ. Bỏ qua thời tiết nắng, nóng 34-35 độ C, bà con nông dân ở các bản của xã Phúc Than đang hối hả ra đồng lấy nước vào ruộng.
Nó không có nước chảy. Chả biết làm thế nào thì kênh từ buổi sáng tối khoảng 2 giờ, 3 giờ cũng không thấy nước về đâu.
Hiện nay là do thời tiết khô hanh, tình hình thiếu nước cho bà con sản xuất, sinh hoạt là rất là nghiêm trọng. Bây giờ hiện tại là ở trong cánh đồng Nà Khù này thiếu nước nghiêm trọng nhất. Nước ở trên đầu nguồn xuống thì nó cách ở khu Nà Khù này khoảng 2 km, nên là tình trạng thiếu nước thì rất nghiêm trọng.
Cánh đồng Than Uyên, tỉnh Lai Châu là vựa lúa lớn thứ 3 của vùng Tây Bắc. Do diễn biến thời tiết khô hạn xuất hiện ngay từ đầu mùa vụ, nên vụ đông xuân năm nay, huyện Than Uyên chỉ gieo cấy được hơn 2.000 hecta lúa. Dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã cố gắng điều tiết, tiết kiệm tối đa nguồn nước, nhưng đến nay địa phương vẫn có khoảng 200 hecta lúa có nguy cơ bị mất trắng do hạn hán. Ông Vũ Văn Nội, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, ngoài diện tích lúa, các cây nông nghiệp ngắn ngày khác như ngô, lạc, đậu tương và một số loại cây ăn quả cũng bị ảnh hưởng bởi hạn hán với diện tích khoảng 100 hecta.
Trên địa bàn huyện thời tiết khô hanh kéo dài nên là không có mưa, lượng nước ở các cái nguồn tưới tiêu sản xuất nông nghiệp thì cạn kiệt. Trước tình đó thì phòng đã tham mưu với ban huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành huyện và ủy ban các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân duy tu sửa chữa nạo vét các tuyến kênh mương thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu, hay là vận động bà con nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước, chia sẻ nguồn nước với nhau để đảm bảo hài hòa tưới tiêu các vùng sản xuất, đảm bảo cây trồng phát triển.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, cuộc sống và sức khỏe của người lao động trên địa bàn thành phố. Cộng tác viên Hoàng Minh tại cơ quan thường trú thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Từ cuối tháng 2 đến nay, các tỉnh Nam Bộ đang trong giai đoạn cuối mùa khô. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận nắng nóng gay gắt. Nhiều lúc, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C.
Ví dụ như buổi trưa khoảng từ 12 giờ đến 1, 2 giờ chiều thì cái thời điểm đó rất là nắng mà lại không có gió nữa. Buổi trưa nó nóng như thế này nè, tôi ngồi ở đây là có những lúc nó không có một tia gió nào hết, làm cho ngột ngạt, nó khó thở, nó mệt mỏi ghê lắm, nó bị mất nước nhiều lắm. Thành ra chị cũng cố gắng hết sức vì cuộc sống mà, mưu sinh phải làm.
Nghề lao động thì đều vất vả hết, nó phải chịu nắng mưa, gió là phải chịu rồi, nó quen thôi. Nghề làm việc đấy mà. Nói chung là giữa mỗi người một nghề thôi, nó tay sức khỏe mình thì quan trọng mình giữ được thôi, còn nắng thì phải chịu chứ, vì kỳ cũng là kiếm đồng tiền kiếm cơm thôi, cuộc sống mà. Cuộc sống nó mỗi người một ngành nghề, nói chung là mình làm đi làm nghề nào theo nghề đấy thôi. Giờ ngành nghề thì bây giờ mỗi người ngành nghề, nhưng nghĩ bây giờ cái công việc nhẹ nhàng thì công việc vất vả thì dành cho ai. Còn thế nên là chỉ như có tòa nhà cao hay là những dự án xây dựng các thứ làm gì có.
Thạc sĩ Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, những ngày tới, thời tiết nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục kéo dài do chịu tác động của áp thấp nóng phía Tây mở rộng và áp cao cận nhiệt đới. Trong hai ngày tiếp theo, khả năng sẽ có một vài cơn mưa nhỏ diễn ra nhanh chóng tại một vài nơi trên địa bàn thành phố. Nhưng sau đó, trời sẽ nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 38 độ C.
Những người làm việc nhiều ngoài trời thì cần trang bị đầy đủ về bảo hộ lao động, mũ nón, khẩu trang. Không nên làm việc liên tục quá lâu ở ngoài trời nắng. Rồi phải có những thời điểm nghỉ ngơi 5-7 phút gì đấy. Thế xong bắt đầu lại tiếp tục làm việc sẽ đảm bảo hơn. Thứ hai nữa là trong những ngày tới có khả năng xuất hiện một vài những cái trận mưa trái mùa. Thì cái nước mưa thời điểm này thì nó còn đang cuốn theo những cái chất ô nhiễm trong không khí. Nên là nước mưa này không nên dùng cho sinh hoạt.
Tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng nóng tiếp diễn. Cụ thể, đêm nay và sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở các tỉnh thành vùng núi Đông Bắc Bộ và cả phía Tây Bắc Bộ. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Các nơi khác, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Ở khu vực Trung Bộ, mưa rải rác về đêm, ngày chủ đạo là nắng, phía Tây nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, lưu ý phía Bắc nắng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ, tiếp diễn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 34 đến 37 độ, chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa.
Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU diễn ra tại Bruxelles của Bỉ trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo EU sẽ tìm kiếm sự thống nhất trong cách giải quyết và đối phó với một loạt vấn đề nóng của thế giới nói chung và châu lục nói riêng, như căng thẳng Trung Đông, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và chính sách thúc đẩy nền kinh tế của châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Vừa tới Bỉ, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra một loạt tuyên bố về tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông, lo ngại các màn trả đũa lẫn nhau từ Israel và Iran sẽ khiến khu vực thêm phần bất ổn. Bên cạnh chiến sự chưa hồi kết ở dải Gaza và diễn biến khó lường ở tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ. Để thể hiện tình đoàn kết và xoa dịu Israel, nhiều nhà lãnh đạo EU đã ủng hộ một danh sách trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lần lượt cho biết.
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh và mở rộng các lệnh trừng phạt vào Iran. Chúng tôi ủng hộ điều này. Các lệnh trừng phạt nên nhằm vào những đối tượng thực thể giúp Iran chế tạo tên lửa và máy bay không người lái.
Chúng tôi đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đó là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi muốn gửi đi. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải làm mọi cách để cô lập Iran hơn nữa.
Bỉ thậm chí còn muốn đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng cần phải xem xét thêm. Ngoài những căng thẳng ở Trung Đông, vấn đề hỗ trợ Ukraine cũng là một chủ đề nóng của hội nghị. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận EU cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm cho đến nay để hỗ trợ Ukraine. Hệ thống phòng không hiện là điều cấp thiết. Đức, nước đã cung cấp hai hệ thống Patriot, đã quyết định cung cấp một hệ thống khác. Điều này trực tiếp có lợi cho Ukraine. Nhưng chúng tôi cũng muốn các nước khác hành động tương tự. Hãy xem trong khả năng nào đó của mình, trong kho vũ khí của mình, để giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ.
Ngoài hai điểm nóng xung đột căng thẳng bậc nhất thế giới hiện nay, EU cũng quan tâm đến tình hình kinh tế của riêng mình, vốn đang trải qua một giai đoạn suy thoái về tăng trưởng. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tập trung vào việc đề xuất kích cầu kinh tế, có thể bao gồm việc đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, cũng như tăng cường hợp tác thương mại quốc tế.
Nguy cơ đối đầu trực diện giữa Iran và Israel hiện hữu khi cả Tổng thống Iran và Thủ tướng Israel đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào đối phương. Iran cảnh báo về một phản ứng gay gắt và nặng nề nếu Israel xâm phạm lãnh thổ. Về phía Israel, bất chấp những lời kêu gọi hạ nhiệt từ quốc tế, nước này tuyên bố sẽ tự quyết định hành động tự vệ của mình. Biên tập viên Đình Nam tiếp tục thông tin.
Tiếp Ngoại trưởng Đức và Anh tới thăm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định,
Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định và nhà nước Israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ.
Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Anh David Cameron xác nhận Israel sắp đưa ra hành động đáp trả nhằm vào Iran.
Tình hình rất đáng lo ngại. Rõ ràng là Israel đang đưa ra quyết định hành động. Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm theo cách ít làm leo thang căng thẳng nhất có thể. Hy vọng đó là một hành động vừa thông minh, vừa cứng rắn.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bày tỏ mong muốn căng thẳng Iran-Israel sẽ không bị rơi vào tình huống khó lường, không thể kiểm soát. Ngoại trưởng Đức kêu gọi các bên hành động thận trọng và có trách nhiệm. Đáp lại, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố.
Nếu Israel có bất kỳ động thái nào, dù là nhỏ nhất, xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng nghiêm khắc và nặng nề.
Trong bối cảnh cả Israel và Iran có những tuyên bố rất cứng rắn khiến căng thẳng nguy cơ sẽ còn leo thang, thế giới tiếp tục có động thái thúc giục hai bên kiềm chế. Liên minh châu Âu và nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đang có kế hoạch áp trừng phạt mới lên Iran như bước đi xoa dịu Israel. Trong khi đó, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hôm qua cho biết.
Chúng tôi không muốn nói về sự leo thang của cuộc xung đột này. Điều này đi ngược lại lợi ích của Israel, Iran và toàn bộ khu vực. Bạn biết rằng, Nga vẫn duy trì một quan hệ chặt chẽ và mang tính xây dựng với Iran. Chúng tôi cũng có mối liên hệ với Israel. Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đối thoại về sự cần thiết phải giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế một cách hợp lý.
Đề xuất của Brazil đánh thuế giới siêu dầu đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của các nước nhóm 20 nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu G20 trên cương vị chủ tịch luân phiên G20. Brazil tin rằng đây là động lực quan trọng hướng tới một xã hội công bằng hơn. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Trên cương vị chủ tịch luân phiên G20, Brazil tham vọng đạt được thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về đánh thuế giới siêu dầu nhằm giảm bất bình đẳng toàn cầu. Quyết tâm của Brazil đạt được động lực khi nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của các nước G20. Cũng có mặt tại sự kiện ở Washington, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire kêu gọi áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu và ủng hộ những lời kêu gọi chấm áp hành vi trốn thuế. Pháp là một trong những nền kinh tế tiên tiến trên thế giới đã ủng hộ mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% và đã thực hiện mức thuế tối thiểu đối với những gã khổng lồ công nghệ trên thế giới. Theo Bộ trưởng Bruno Le Maire, tương lai của thế giới không thể là một cuộc đua xuống đáy và điều này cũng đúng với thuế. Thực tế, tăng thuế đối với giới siêu giàu không phải là câu chuyện mới, mà càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các cuộc xung đột và khủng hoảng tài chính trên thế giới đã kéo dài thêm khoảng cách thu nhập giữa các nước và các hộ gia đình. Theo Tổng thống Brazil Lula da Silva, một hệ thống thuế công bằng phải dựa trên tích lũy tiền về thuế và tính minh bạch, không chỉ tập trung vào thu nhập mà còn cả sự giàu có và hạn chế khả năng trốn thuế của những người rất giàu.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà trong đó hàng triệu người vẫn đói khổ, nơi sự phát triển bền vững luôn bị đe dọa. Các thể chế chính phủ vẫn phản ánh thực tế của giữa thế kỷ trước. Chúng ta sẽ chỉ có thể đối mặt với tất cả những vấn đề này nếu giải quyết được vấn đề bất bình đẳng. Đó là bất bình đẳng về thu nhập, bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lương thực, giới tính và chủng tộc.
Chính quyền quân sự Myanmar vừa công bố ân xá cho hơn 3.000 tù nhân vào ngày hôm qua, ngày đầu tiên của Tết cổ truyền Myanmar. Cũng nhân dịp này, cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã được chuyển khỏi nhà tù và đưa về nhà quản thúc tại gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại ASEAN thông tin.
Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết trong số tù nhân được ân xá trả tự do có hơn 3.300 công dân Myanmar và 36 tù nhân nước ngoài, bao gồm 13 công dân Indonesia và 15 công dân Sri Lanka. Lệnh ân xá nhằm đánh dấu ngày đầu năm mới truyền thống của nước này, mang lại niềm vui cho người dân và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ tích cực với các nước tương ứng, đồng thời giải quyết các mối quan ngại về nhân đạo. Cũng nhân dịp này, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar thông báo đã chuyển cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi khỏi nhà tù và đưa về nhà quản thúc tại gia. Thiếu tướng Soe Min Tun cho biết bà Suu Kyi, 79 tuổi, và cựu tổng thống Win Myint, 72 tuổi, nằm trong số các tù nhân cao tuổi và ốm yếu được chuyển khỏi nhà tù trước lo ngại nguy cơ sốc nhiệt do nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ trong vòng một tuần qua ở Myanmar trung bình lên đến khoảng 38 độ C vào ban ngày, nhưng nhiệt độ thực tế cao hơn do độ ẩm lớn. Bà Suu Kyi đã bị giam kể từ cuộc chính biến vào tháng 2 năm 2021. Bà đang thụ án 27 năm tù giam với các tội danh như phản quốc, tham nhũng, vi phạm luật viễn thông. Bà Suu Kyi đã bác bỏ mọi cáo buộc. Việc ân xá tù nhân hàng năm để chào mừng năm mới truyền thống là một thông lệ của Myanmar. Năm ngoái, hơn 3.000 tù nhân cũng đã được trả tự do vào ngày đầu năm mới truyền thống của nước này.
Mỹ sẽ thành lập nhóm đặc nhiệm về thương mại và khí hậu có nhiệm vụ hoạch định các chính sách thương mại bền vững hơn, tăng cường giám sát khí thải và thúc đẩy sản xuất sạch để giảm lượng khí thải do thương mại toàn cầu gây ra.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh năng lượng toàn cầu tại New York, cố vấn cao cấp về thực hiện và đổi mới năng lượng sạch Nhà Trắng John Podesta cho biết, nhóm đặc nhiệm sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa các cuộc đối thoại về các công cụ và chính sách thương mại nhằm giảm thiểu tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhóm là phát triển bộ công cụ chính sách thương mại và khí hậu, trong đó xem xét những cách tiếp cận hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề khí thải carbon, rút kinh nghiệm từ những cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Liên minh châu Âu EU và Mỹ về thỏa thuận toàn cầu về thép và nhôm bền vững. Phía Mỹ cho biết muốn giúp phát triển một hệ thống thương mại toàn cầu có thể giảm thiểu ô nhiễm, tạo ra một sân chơi công bằng và bình đẳng, hạn chế tối đa việc thải carbon, hỗ trợ việc làm và cơ hội kinh tế. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai sẽ là một thành viên của nhóm này.
Một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây Nhật Bản vào tối qua, song không đưa ra cảnh báo sóng thần. Chính quyền một số địa phương và truyền thông Nhật Bản cho biết ít nhất 8 người đã bị thương nhẹ. Tại Indonesia, hàng nghìn người dân phải tiếp tục sơ tán do núi lửa phun trào ở tỉnh Bắc Sulawesi. Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, đưa tin.
Trong hơn 24 giờ qua tại núi lửa Ruang xảy ra ít nhất 5 vụ phun trào với các cột tro bụi xám bốc cao từ 1.800 m đến 3.000 m tính từ đỉnh núi. Các vụ phun trào kèm âm thanh dữ dội, động đất và sét núi lửa. Phần lớn cư dân gồm hơn 800 người sống trên đảo Ruang sát núi lửa đã được sơ tán sang đảo Tagulandang lân cận bằng thuyền phà. Số người dân này đang ở tạm tại các nhà thờ, trung tâm thể thao, nhà cộng đồng trên đảo Tagulandang và rất cần chăn màn, lều bạt, đồ dùng sạch. Người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia, ông Hendra Gunawan, đề nghị người dân sống trên đảo Tagulandang, đặc biệt là những người sống gần bờ biển, cần cảnh giác trước nguy cơ núi lửa tiếp tục phun trào đất đá dung nham cho bụi nóng, trong khi các phần núi lửa bị đổ sụp xuống biển và các cơn địa chấn có thể gây sóng thần. Tại một số khu vực trên đảo Tagulandang đã xuất hiện mưa đá sỏi. Người dân và du khách được yêu cầu tiếp tục khẩn trương sơ tán, không đi vào khu vực nằm trong bán kính 6 km từ miệng núi lửa Ruang. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thảm họa thuộc Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, hôm nay cho biết ước tính số người trong khu vực này phải lập tức sơ tán là 11.615 người. Theo ông Abdul, núi lửa phun trào có thể gây ra cơ chế tạo sóng thần tấn công các khu vực ven biển phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam đảo Tagulandang. Nhiều người dân đang tự sơ tán lên các vùng cao hơn ở phía đông đảo Tagulandang bằng cách đi bộ hoặc sử dụng xe ô tô, xe máy.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nông sản được giá, xuất khẩu tăng mạnh, đó là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên những tháng đầu năm nay. Nhưng các địa phương vẫn chưa gỡ được vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Điều này đòi hỏi các tỉnh phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành với tinh thần năm quyết tâm, năm đảm bảo, năm đẩy mạnh theo chỉ đạo của chính phủ mới có thể đạt được các chỉ tiêu của năm 2024. Phản ánh của phóng viên Minh Huệ thường trú tại khu vực Tây Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Giá cà phê và hồ tiêu liên tục tăng cao từ năm ngoái đến nay đã vượt mốc 100.000 đồng một kg, đem lại nguồn thu nhập tốt cho nông dân Tây Nguyên. Ưu thế từ các loại nông sản này cũng giúp cho hoạt động xuất khẩu của các tỉnh đạt kim ngạch khá cao. Như tại tỉnh Gia Lai, giá trị xuất khẩu quý 1 được hơn 300 triệu đô la Mỹ, đạt 40% kế hoạch năm. Tại tỉnh Đắk Lắk, kim ngạch xuất khẩu gần 500 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 30% so với quý 1 năm ngoái. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với giá cả giúp nâng cao kim ngạch, nông sản xuất khẩu đầu năm nay còn có những tín hiệu đáng mừng khác.
Những sản phẩm mới, doanh nghiệp mới và thị trường mới như là cái yến sào. Thứ hai nữa là có 14 cái mặt hàng trái cây rau củ quả xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc thì Đắk Lắk hầu như có đủ các cái mặt hàng này. Và cái quan trọng hết nữa là cái hàng nông sản chúng ta chế biến sau để xuất khẩu mang tên tuổi nhãn hiệu của Đắk Lắk đã bắt đầu có mặt trên các cái kệ phân phối cao cấp của nước ngoài.
Nông sản được giá, xuất khẩu khởi sắc, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên những tháng đầu năm. Dẫu vậy, những rào cản trong phát triển của các địa phương vẫn hiện hữu. Đó là tình trạng hạn hán đang diễn ra trên diện rộng, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, việc chậm trễ trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài tỉnh Kon Tum, hầu hết các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên đều có mức giải ngân trong quý I thấp dưới mức bình quân chung của cả nước. Hai năm liên tiếp Gia Lai chậm giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm. Tại hội nghị mới đây, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu lập các tổ công tác để gỡ vướng cho từng ngành, từng lĩnh vực.
Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động khắc phục những hạn chế để tiếp tục cố gắng đôn đốc, phân bổ, triển khai các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại tỉnh Đắk Lắk, một số dự án triển khai chậm đã nhiều năm nhưng chưa cải thiện. Điển hình như dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột là công trình trọng điểm chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, phải hoàn thành trong năm nay nhưng hiện vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng vốn không thiếu, quy định không vướng mà việc vẫn phải chờ cán bộ, cho thấy các cơ quan đơn vị chưa làm hết trách nhiệm.
Đề nghị là các đồng chí là chủ tịch là phải quyết liệt, bởi nếu không cái là nó cũng nằm trên giấy à. Có những cái mình phải giao ban hàng tuần đặt lên bàn lãnh đạo ủy ban á để kiểm tra cái dự án cái công trình này nó tới đâu thì mình mới có phương án là mình xử lý cụ thể.
Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin, dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước, Chính phủ đã có tờ trình kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với chiều dài gần 130 km, tổng vốn đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Tỉnh phải chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt dự án, tạo đột phá phát triển.
Tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương và tỉnh Bình Phước để kịp thời triển khai ngay các nội dung liên quan đến dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước khi có chủ trương đầu tư của các cơ quan thẩm quyền. Do đó, Ủy ban tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Đắk Lắk vào cuộc ngay, xây dựng kế hoạch ngay, tái định cư ở đâu, lo đời sống nhân dân thế nào, đảm bảo an sinh xã hội như thế nào. Tôi đề nghị Ủy ban tỉnh và các sở ngành có liên quan phải bám nắm thường xuyên.
Những tháng đầu năm nay, các tỉnh Tây Nguyên đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế xã hội có những tín hiệu phát triển, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản. Rõ ràng để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2024, các địa phương cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành với tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm, 5 đẩy mạnh theo chỉ đạo của Chính phủ.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 khi vượt qua đội tuyển U23 Coes 3-1 trong trận ra quân diễn ra tối qua. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều đã thiếu người vì thẻ đỏ trong hiệp 1. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người lập cú đúp trong chiến thắng của U23 Việt Nam, chia sẻ.
Về trận đấu ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á. Thì trận đấu đầu lúc nào cũng là trận đấu khó khăn. Và toàn đội có bàn thắng trước nhưng không may bị thẻ đỏ vào penalty nên thế trận trở nên khó khăn. Khi bước vào hiệp 2, toàn đội đã nỗ lực quyết tâm và thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Và em rất vui khi ghi được hai bàn thắng giúp đội giành chiến thắng.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả bởi các cầu thủ vẫn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như kỳ vọng. Sự căng cứng về tâm lý dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Malaysia vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 bởi kết quả ở trận đấu này sẽ quyết định lớn đến khả năng vào tứ kết của U23 Việt Nam. Trong khi đó, đội tuyển Futsal Việt Nam lại chưa có được kết quả như ý khi phải chia điểm với Myanmar trong trận ra quân tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Hòa 1-1 trước Myanmar, Đức Hòa và các đồng đội cần phải nỗ lực để giành 3 điểm trước đội tuyển Futsal Trung Quốc để hy vọng vượt qua vòng đấu bảng Futsal châu Á 2024. Nói về đối thủ tiếp theo, đội trưởng Phạm Đức Hòa cho biết.
Hiện tại thì Trung Quốc thì cũng không có nhiều thông tin lắm về họ. Họ không có thi đấu giao hữu hoặc là có một cái thông tin gì về cho Trung Quốc cả thì rõ ràng Trung Quốc cũng là một cái đội bóng mà chúng ta cần phải dè chừng.
Trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày mai, 19 tháng 4. Chiều 17 tháng 4, Liên đoàn bóng rổ Hà Nội và thương hiệu Doppelhurst chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chương trình hỗ trợ đội tuyển bóng rổ Hà Nội và quỹ phát triển bóng rổ Hà Nội. Mục tiêu của hợp tác này là phát triển phong trào nói chung và xây dựng thương hiệu đội tuyển ngày một lớn mạnh, tạo dấu ấn đậm nét trong cộng đồng những người hâm mộ bóng rổ. Theo thỏa thuận hợp tác, thương hiệu Doppelhurst sẽ đồng hành cùng với các giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng rổ Hà Nội tổ chức trong năm 2024 như giải bóng rổ 3 đấu 3 Hà Nội mở rộng lần thứ 5, giải vô địch 5 đấu 5 Hà Nội mở rộng, giải 3 đấu 3 năng khiếu lứa tuổi, đặc biệt là các giải đấu học đường. Bên cạnh đó, với mục tiêu chung tay xây dựng và phát triển thương hiệu đội tuyển bóng rổ Hà Nội, thương hiệu Doppelhurst sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng đội bóng ở các cấp độ khác nhau trong mọi hoạt động của hệ thống giải vô địch quốc gia năm 2024. Ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chia sẻ.
Cái điểm mới của đối tác lần này đó là phát triển cái đội tuyển bóng rổ Hà Nội. Hiện nay là một trong những hoạt động đội tuyển bóng rổ là Hà Nội là còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn về nơi tập, khó khăn về kinh phí, khó khăn về các cái điều kiện khác. Cho nên là bây giờ chúng ta phải xây dựng cái quỹ nói chung cho cái bóng rổ ở Hà Nội. Nhưng trong đó có cái phát triển của đội tuyển bóng rổ của Hà Nội. Thì đây là một cái điểm rất là mới. Thì từ vấn đề đã ký kết rồi, đã ghi nhớ rồi thì tôi tin rằng là phong trào nó sẽ đi vào chiều sâu và sẽ phát triển hơn.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, giải golf đối kháng đồng đội Cúp Hùng Vương Kings Cup 2024 khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển miền Nam. Dù có chút lợi thế nhưng các golfer của đội tuyển miền Bắc không thể tạo bất ngờ khi để các chàng trai phía Nam dẫn trước 3 điểm ở ngày thi đấu đầu tiên. Bước sang 16 trận single match quyết định, tận dụng tốt lợi thế đang có cũng như những cú đánh hỏng của đối thủ, các golfer phía Nam đã không cho Phạm Nam và các đồng đội sửa sai để giành chiến thắng chung cuộc 12,5-9,5, qua đó mang về chức vô địch cùng phần thưởng trị giá 1 tỷ đồng. Real Madrid đã biến Man City thành cựu vương Champions League ở trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng nay. Sau trận hòa 3 đều ở lượt đi, trận đấu lượt về tiếp tục mang đến những căng thẳng khi hai đội hòa nhau 1 đều. Bước vào loạt sút luân lưu, Real Madrid là đội bản lĩnh hơn để có thắng lợi 4-3, tiến vào bán kết. Đây là lần thứ 17, Real lọt vào bán kết Champions League, nhiều hơn bất cứ đội nào. Đối thủ tiếp theo của họ là Bayern Munich, đứng thứ 2 với 13 lần. Nhà vô địch Đức vượt qua Arsenal 1-0 ở tứ kết, qua đó thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác. Riêng đồng bằng và ven biển, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, vùng núi có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng phía Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông có gió nam cấp 4, cấp 5, phía đông gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Quý vị
và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Linh Thiêng, với tấm lòng thành kính chiên công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo người dân địa phương đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các vua hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày nay. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới. Theo đánh giá của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm qua đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 33 trong nhóm 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng công nghệ số và khoa học quản trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với mục tiêu của chương trình thương hiệu quốc gia. Chính quyền quân sự Myanmar ân xá cho hơn 3.300 tù nhân trong dịp đón năm mới truyền thống, trong đó cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia. Liên minh châu EU họp thượng đỉnh bất thường để tìm kiếm sự thống nhất trong giải quyết và đối phó một loạt vấn đề nóng của thế giới nói chung và châu lục nói riêng như căng thẳng Trung Đông, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và chính sách thúc đẩy nền kinh tế của châu Âu. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường, Ngọc Trinh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.